Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 19 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên tăng cường chống rét cho đàn vật nuôi. Lầy hịch non sông và tầm vóc thời đại. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Thái Nguyên, theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và chính quyền thành phố Luông Pha Bang, tỉnh Luông Pha Bang, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 9 tháng 8 năm 2019. Sáng ngày 19 tháng 12, đoàn đại biểu thành phố Luông Pha Bang, tỉnh Luông Pha Bang, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Viêng Thong Hát Sa Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Luông Pha Bang làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, tại nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đồng chí Viêng Thong Hát Sa Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Luông Pha Bang cùng các đại biểu trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh các liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu nguyện gìn giữ mối quan hệ gắn bó Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và mãi khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước hồng hà cửu long. Đồng chí Viêng Thong Hát Sa Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Luông Pha Bang chia sẻ:
"Bên văn thì mi khoảm mai khoảm sâm khăn.
Hôm nay rất là vinh dự để được đến thăm thành phố Thái Nguyên và đặc biệt là khu di tích thanh niên xung phong các anh liệt sĩ đại đội 915 tại đây. Công lao của các liệt sĩ đã hy sinh để đất nước, để chúng ta đã có thời gian mà đứng đây. Tôi rất là vui mừng để đến đây và các ban lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng như các đồng chí đã đưa tôi đến thăm các khu di tích lịch sử ở đây. Tôi xin chúc các lãnh đạo tỉnh ủy, thành phố sức khỏe và đặc biệt là tình hữu nghị Việt Lào bền vững, mãi mãi xanh tươi."
Sau khi dâng hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong và tham quan khu trưng bày các tư liệu hiện vật lịch sử tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, đoàn đã đến thăm và làm việc tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Iris, thăm bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thái Nguyên hiện có 89.000 con trâu bò, 590.000 con lợn và số lượng đàn gia cầm là 15,8 triệu con. Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết thường rét đậm, có nơi nhiệt độ xuống thấp 9 đến 10 độ C, ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn vật nuôi và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Để hạn chế những tác động bất lợi do thời tiết gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Cùng với đó, các hộ chăn nuôi đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm nhằm đảm bảo duy trì ổn định sản xuất. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, do thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp nên bà con tuyệt đối không được chủ quan mà cần áp dụng đầy đủ các biện pháp chống rét cho vật nuôi. Đối với trâu bò, bà con nên gia cố, che chắn chuồng trại và đưa trâu bò về nuôi nhốt ở nơi khô ráo, không thả rông trong rừng núi, không chăn thả ngoài trời, bãi chăn thả tập trung, không cho trâu bò làm việc khi nhiệt độ dưới 12 độ C. Đối với lợn, không phun nước cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 12 độ C. Cho lợn ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng và tiêm vaccine đầy đủ. Đối với đàn gia cầm, bổ sung thêm bóng đèn điện để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại. Cung cấp thức ăn đủ chất và lượng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi. Cho vật nuôi uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hóa, điện giải để nâng cao sức đề kháng. Ngày 19 tháng 12, Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng đã phối hợp các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội đã duy trì và tổ chức thường xuyên chương trình Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường. 5 năm qua, Hội khuyến học phường đã trao trên 180 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trị giá trên 52 triệu đồng. Ủy ban nhân dân phường cũng đã trao học bổng cho trên 1.000 lượt học sinh với gần 360 triệu đồng. Hội khuyến học phường phối hợp với các chi hội nhà trường, tổ dân phố, dòng họ đã tổ chức khen thưởng cho trên 35.000 lượt học sinh, giáo viên có thành tích với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Công tác phát triển hội được chú trọng. Đầu nhiệm kỳ, hội có trên 4.500 hội viên. Đến nay, tổng số hội viên lên tới trên 5.500 hội viên. Năm 2022, toàn phường có gần 5.400 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 27 đơn vị đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Trung tâm học tập cộng đồng của phường tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, v.v. Những hoạt động trên của hội đã góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội khuyến học phường liên tục là đơn vị dẫn đầu hội khuyến học thành phố và tỉnh trong các phong trào thi đua, được nhiều cấp ngành biểu dương khen thưởng. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành hội khuyến học phường lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2025. Nhân dịp này, Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng đã trao quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt lên đạt thành tích cao trong học tập, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động do Hội khuyến học phường phát động. Năm 2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 13.653 hồ sơ, trong đó có 13.626 hồ sơ đã giải quyết, 27 hồ sơ đang giải quyết, chủ yếu là hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng, không có hồ sơ bị quá hạn. Những lĩnh vực có nhiều hồ sơ đề nghị giải quyết gồm kế hoạch đầu tư với gần 5.600 hồ sơ, xây dựng với gần 3.300 hồ sơ, tư pháp với hơn 2.500 hồ sơ, lao động thương binh và xã hội hơn 1.400 hồ sơ, nội vụ hơn 600 hồ sơ. Đặc biệt trong tổng số 13.653 hồ sơ được tiếp nhận, có hơn 7.100 hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, gần 1.400 hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 1.000 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Sáng ngày 17 tháng 12, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Đồng Liên phối hợp với Trường Trung học cơ sở Đồng Liên tổ chức phát động ra quân hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023. Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động, gồm tuổi trẻ xã Đồng Liên tham gia xây dựng nông thôn mới, đông ấm cho em, dự kiến tặng 20 suất học bổng cho học sinh khó khăn, đồng hành cùng các chiến sĩ biên giới hải đảo. Đối với chương trình Xuân Tình Nguyện năm 2023, tổ chức các hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công với đất nước, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ngay tại lễ phát động, các đại biểu đã tham gia ủng hộ được trên 20 triệu đồng để triển khai tổ chức các chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và Xuân Tình Nguyện năm 2023 được tổ chức trong thời gian tới. Hưởng ứng sự phát động của Đoàn Thanh niên xã, nhân dịp này, Chi đoàn Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Chi đoàn Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã trao tặng một công trình thanh niên hệ thống điện sinh hoạt cho gia đình Trần Thị Quỳnh, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Đồng Ao, xã Đồng Liên. Thông qua việc phát động hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023 nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy tới từng hộ dân, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ, năm 2022, Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các xã phường xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Từ mô hình điểm ở tổ dân phố số 7, phường Đồng Bẩm được ra mắt ngày 31 tháng 8 năm 2022, đến nay 100% các xã phường trên địa bàn thành phố đã xây dựng được mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đây là mô hình thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhằm góp phần giảm thiểu các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra ở khu dân cư, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Mỗi mô hình có sự tham gia của 5 hộ trở lên, thường là các hộ có nhà để ở kề nhau, trong đó nhiều hộ có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Các hộ này được lắp đặt hệ thống báo cháy liên thông để kịp thời tương trợ nhau khi có tình huống sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Thông qua mô hình, tất cả người dân ở khu dân cư, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đều được hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và triển khai xây dựng lối thoát nạn thứ hai. Sau khi xây dựng, các phường xã của thành phố đã tổ chức ra mắt mô hình, ít nhất mỗi xã phường một mô hình điểm tổ liên gia và một điểm phòng cháy chữa cháy công cộng. Các địa phương phấn đấu duy trì một mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, hoạt động hiệu quả, sau đó sẽ tổ chức nhân rộng. Ngày 18 tháng 12, Câu lạc bộ Bảo vệ và Phát huy Giá trị Văn hóa Dân tộc Sán Diều xã Sơn Cẩm tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Sọng Cô và 1 năm Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều lệ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Diều tỉnh Thái Nguyên. Câu lạc bộ Sọng Cô xã Sơn Cẩm, tiền thân là Câu lạc bộ Bảo vệ và Phát huy Giá trị Văn hóa Dân tộc Sán Diều, được thành lập tháng 1 năm 2013. Ban đầu chỉ có khoảng 100 thành viên là những người luôn trăn trở muốn gìn giữ những làn điệu Sọng Cô của dân tộc Sán Diều. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút 130 thành viên tham gia. Trong 10 năm, câu lạc bộ đã tổ chức được 72 buổi giao lưu trong câu lạc bộ và với các câu lạc bộ khác trong tỉnh. Sưu tầm học hỏi được 6 đến 7 làn điệu Sọng Cô và hơn 1.000 bài hát. Hiện câu lạc bộ chia làm 3 chi hội nhỏ thuộc các xóm Thanh Trà, Táo và Cao Sơn để tập luyện tham gia biểu diễn ở các lễ hội lớn nhỏ của địa phương như hội Đình Làng Thanh Trà, Đền Mẫu Sơn Cẩm. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng duy trì hoạt động giao lưu với các câu lạc bộ thuộc các huyện, tỉnh bạn như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Ông Diệp Hồng Phong, chủ nhiệm câu lạc bộ Bảo tồn và Phát huy Giá trị Văn hóa Dân tộc Sán Diều, xã Sơn Cẩm cho biết.
10 năm qua thì chúng tôi luôn luôn là tổ chức đi giao lưu, học hỏi và đồng thời là vận động tất cả mọi người trong gia đình là nói tiếng dân tộc Sán Diều để khỏi mất đi tiếng mẹ đẻ. Đối với thế hệ trẻ thì cũng đã có ý kiến với một số là nghệ nhân để là soạn và biên dịch tiếng để sau này kết hợp với nhà trường để là đưa vào giảng dạy một tuần thì một tiếng hoặc là hai tuần một tiếng.
Theo tiếng Sán Diều, Sọng Cô có nghĩa là ca hát đối đáp. Lời Sọng Cô được viết dưới thể thất ngôn tứ tuyệt, trước đây được ghi chép bằng chữ Hán và lưu truyền trong dân gian. Hát Sọng Cô là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng có ý nghĩa, mang lại niềm vui và niềm hăng say trong lao động sản xuất, tạo nên tình cảm gắn bó giữa người với người. Sọng Cô đối với đồng bào dân tộc Sán Diều từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Những câu hát sinh ra ngay từ cánh đồng ruộng lúa, từ trai gái làng bên xóm dưới ngân nga đối đáp trao duyên, nên mộc mạc dân dã, thể hiện bản chất bình dị, chất phác và hồn nhiên của người nông dân. Hoạt động của câu lạc bộ Sọng Cô trong thời gian qua được Hội Bảo vệ và Phát huy Giá trị Văn hóa Dân tộc Sán Diều tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao. Ông Trần Bình Dưỡng, Chủ tịch Hội Bảo tồn và Phát huy Giá trị Văn hóa Dân tộc Sán Diều tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Câu lạc bộ của Sọng Cô của xã Sơn Cẩm đã bảo tồn được cái tiếng hát Sọng Cô là một di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia ở tại địa phương mình. Câu lạc bộ đã bảo tồn được cái trang phục của dân tộc mình. Trong các ngày lễ hội và trong các cuộc giao lưu như chúng ta đã thấy là câu lạc bộ đã thể hiện được cái sắc màu của dân tộc bằng cái trang phục, đặc biệt là trang phục của người phụ nữ rất là đẹp và nó nổi bật ở trong cái công chúng của chúng ta. Câu lạc bộ đã cùng với cộng đồng bảo tồn được các cái phong tục tập quán tốt đẹp như thờ cúng ông cha này, như ngày lễ, ngày Tết hay là như là các cái lễ hội khai chiều, tổng xuyến và đại khan là những cái lễ hội lớn của dân tộc Sán Diều.
Xã Sơn Cẩm hiện có 773 hộ gia đình là người dân tộc Sán Diều, tập trung ở các xóm Thanh Trà 1, Thanh Trà 2, Táo, Cao Sơn 1, Cao Sơn 2. Câu lạc bộ Bảo vệ và Phát huy Giá trị Văn hóa Dân tộc Sán Diều xã Sơn Cẩm có vai trò quan trọng, góp phần gìn giữ những nét văn hóa và truyền thống của dân tộc Sán Diều. Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tuy nhiên, hòa bình chưa được bao lâu, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Chúng đơn phương xóa bỏ mọi cam kết, không thi hành Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 và tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 1946, tăng cường các hoạt động quân sự, phá hoại nền hòa bình trên đất nước ta. với truyền thống nhân nghĩa và khát vọng hòa bình cháy bỏng, dân tộc ta, đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức thiện chí và nhân nhượng hết mức có thể nhằm tránh một cuộc đổ máu cho dân tộc, dành thời gian tâm sức cho kiến thiết đất nước. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Trong thời khắc Tổ quốc lâm nguy, vận mệnh dân tộc đứng trước sự mất còn, đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đây là lời hịch non sông, tiếng vọng của lịch sử và là biểu tượng ngời sáng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quật khởi, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh của nhân dân ta, dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân thủ đô cùng các địa phương trên cả nước nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Một lần nữa, khí phách và sức mạnh truyền thống toàn dân đánh giặc lại bùng lên mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Đó cũng là cơ sở để quân và dân ta thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc của Đảng, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tạo tiền đề thắng lợi cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn quốc kháng chiến, cuộc tổng giao chiến đầu tiên thắng lợi, thể hiện đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo chỉ đạo chiến tranh tài tình, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu là nghệ thuật huy động lực lượng, phát huy sức mạnh toàn dân đánh giặc của chiến tranh nhân dân Việt Nam. 76 năm đã trôi qua, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và sự kiện toàn quốc kháng chiến vẫn in đậm trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, một mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Sự kiện đáng tự hào đó không chỉ có ý nghĩa lịch sử sâu sắc mà còn mang tầm vóc thời đại, để lại nhiều bài học quý cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thời gian tới, tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến chuyển nhanh, phức tạp và tiềm ẩn nhiều nhân tố gây bất ổn định, khó dự báo. Đối với nước ta, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Các nhân tố gây mất ổn định ở Biển Đông tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có sự phát triển mới, yêu cầu mới cao hơn, phức tạp hơn. Kỷ niệm 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2022 là dịp để chúng ta một lần nữa khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của sự kiện trọng đại này. Nó đã, đang và sẽ tiếp tục được vận dụng, cũng như thôi thúc và tiếp thêm sức mạnh cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thời kỳ mới.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp được cụ thể hóa bằng hàng loạt các chương trình, đề án, dự án trọng điểm. Đó là kết quả từ sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, mang tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung, thống nhất của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 đề ra. Trên cơ sở các nhiệm vụ, nhóm giải pháp đã xây dựng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã trực tiếp làm việc với Đảng bộ cơ sở, giao nhiệm vụ cho các ban xây dựng Đảng Thành ủy trực tiếp đôn đốc, tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở các chi Đảng bộ trực thuộc. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, gắn với việc thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết.
Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị thông minh, đồng bộ, hiện đại và có tính chất liên kết vùng cao. Phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa, xây dựng con người thành phố Thái Nguyên văn minh, thanh lịch, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, đại hội diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tình hình thế giới. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kinh tế địa phương vẫn tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại, thu hút đầu tư có nhiều bứt phá. Từ năm 2020 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bình quân tăng trên 11%. Dự ước năm 2022 đạt 13,3% với tổng giá trị sản xuất của các ngành chủ yếu ước đạt trên 63.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố Thái Nguyên được triển khai tích cực. Thành phố cũng đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm năng vào triển khai các dự án phát triển hạ tầng đô thị với gần 100 dự án, tổng mức đầu tư trên 200.000 tỷ đồng, hứa hẹn tạo điểm nhấn đô thị và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long, chủ đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Phú Quý Thăng Long nói.
Tất cả các cơ quan quản lý của nhà nước và các cơ quan chuyên môn đều vào cuộc, tạo rất là nhiều những cái điều kiện để cho doanh nghiệp tháo gỡ những cái khó khăn, đấy, cũng như là giải phóng mặt bằng, rồi là các cái thủ tục hành chính rất là nhanh gọn.
Còn ông Chu Phương Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Pram Thái Nguyên cho biết.
Ngoài việc quan tâm sát sao phân loại đánh giá các dự án thì các đồng chí luôn ghi nhận và động viên để các chủ đầu tư như chúng tôi để nỗ lực dồn toàn tâm, dồn toàn lực để thực hiện dự án. Từ đó sẽ đem lại cái hiệu quả kinh tế cũng như là bộ mặt đô thị.
Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị là then chốt. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng thành phố Thái Nguyên đã tăng cường nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, với đặc thù về tốc độ phát triển và số dự án công trình triển khai lớn, diện tích đất phải giải phóng mặt bằng nhiều, các cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn đã tập trung làm tốt công tác dân vận, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với sự phát triển chung. Ông Nguyễn Văn Thăng, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi là người dân thì phải có công cụ sản xuất. Cái điều đó là điều chắc chắn, phải không ạ? Thế thì lúc ban đầu thì là tư tưởng cũng là rất là hoang mang chứ không phải không đâu. Sau khi đó thì được các ban ngành chính quyền địa phương vận động và tuyên truyền chính sách của Đảng nhà nước. Khi chúng tôi hiểu ra rồi, cái đó là chúng tôi trở thành những nghĩa vụ của người công dân là phải đóng góp cho xã hội.
Ông Lê Khương Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đầu tiên đó là về công tác dân chủ. Đấy. Mọi cái chính sách, mọi cái quyền lợi rồi mọi cái thủ tục hành chính đều phải được công khai. Đấy. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Trung tâm Quỹ đất là phải công khai rộng rãi cho nhân dân dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng thì người dân được biết rồi thì người dân sẽ thoải mái, sẽ ủng hộ.
Diễn biến khó lường của dịch bệnh và tình hình thế giới có nhiều biến động sẽ vẫn là những yếu tố tác động tới việc thực hiện các chỉ tiêu trong nửa cuối nhiệm kỳ. Tuy nhiên, kết quả đáng ghi nhận thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố Thái Nguyên vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nghị quyết, xứng đáng là đô thị trung tâm không chỉ của tỉnh mà còn của cả vùng Trung du, miền núi phía Bắc.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thanh công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.